chương trình Thế Giới Các Em được chị Hương thực hiện vào thứ Sáu và Chủ Nhật hàng tuần để mong mang đến cho các em niềm vui của thế giới thần tiên, sự hiểu biết về những phong tục tập quán cổ truyền dân tộc, bao gồm trong chuyện xưa tích cũ. Các em sẽ được nghe những tấm gương anh hùng của đời giống sông tiên, những sự hy sinh ngời sáng của các bậc nữ lưu chân Việt, sự tiết hạnh thủy chung của người đàn bà Á Đông, cũng như lòng hiếu thảo hiếu học của những người con trọn đạo, hiếu lễ nghĩa tính đối với cha mẹ, thầy cô, bạn hữu, anh em. Đồng thời có những tấm gương để chúng ta noi theo, để làm lành lánh dữ đó các em. Thì Hương ước mong chương trình Thế Giới Các Em được các em yêu thích, để chúng ta cùng đọc, cùng nghe và cùng trao dồi ngôn ngữ Việt Nam yêu quý, phong phú của dân tộc chúng ta có hơn 4.000 năm văn hiến các em nha. Thì Hương mến chúc các em là người con ngoan hiếu thảo trong gia đình, là học sinh giỏi trong trường lớp với thầy cô, để mai này các em sẽ trở thành những công dân hữu dụng, ưu tú cho cộng đồng và quê hương.
Thân mến, để mở đầu chương trình Thế Giới Các Em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Mùa Hè Đến do em Phượng Trang hát. Các em cùng nghe nha.
Vội vàng qua thường tươi thắm như đôi môi hồng mùa hạ có đầy trong lá và trong gió bầy bé hát xôn xao vô nhà mùa hè đến nhớ nhau qua dòng nước say tờ lưu bút ấm em bao nhiêu kỷ niệm mai trời đứng tan xa vắng chào năm trên hoa phượng đầu xuân.
em về nghe bài Mùa Hè Đến do em Phượng Trang hát. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe chuyện ngắn cổ tích mang tựa đề Vượt Thầy Là Trả Ơn Thầy. Các em cùng nghe nha. Hành có hai người, một già một trẻ. Họ có người đi hộ tống gồm Tiểu Đồng và Bác Nông Phu giúp việc gồng gánh những bó tre làm cọc lều, tấm cối tre làm mái và các đồ lương thực vật dụng. Nhưng đám người giúp việc này có sức khỏe hơn nên đã rảo bước đi đến quá đến nửa dặm, mà đi trước cũng phải. Họ cần nhanh chân tìm quán trọ dọc đường cho hai ông chủ của họ nghỉ ngơi trước khi trời tối. Thế các em, các em biết không, hai người này vốn là hai thầy trò. Thầy tên là Nguyễn Khắc Kính, trò tên là Phạm Duy Trĩ. Họ đang dạy kinh thi hội. Năm ấy Nhâm Tuất 1562, đời Quang Bảo, vua Mạc, lại cho mở kỳ thi. Kỳ này thi hội xong vào thi đình, vua cũng định kiến Trạng Nguyên để có thêm nhân tài cho đất nước. Đó các em, Phạm Duy Trĩ theo học thầy Kính từ thuở bé. Thầy vốn là người quê ở Siêu Loại, trấn Kinh Bắc, đã từng dạy học lâu năm, có nhiều kinh nghiệm. Học trò của thầy đỗ đạt khá nhiều. Mấy năm trước đây thầy cũng đã liều chiếu đi thi, nhưng vận may chưa tới nên lại phải lang thang đây đó, dạy học kiếm ăn để chờ tiếp tục thi cử nữa. Cậu học trò Phạm nhà nghèo lại mồ côi bố. Bà mẹ cậu là người hiền đức, cố nuôi dạy cậu ăn học cho thành tài. Dù vất vả thiếu thốn, bà cũng cam chịu. Nghe tiếng thầy Kính là bậc sư biểu lão luyện, bà này xin cho con theo học. Có câu chuyện vui còn đồn đại. Hôm bà đưa con đến xin vào lớp, thầy Kính đã nói đùa:
đi học thì không làm được việc nhà, mà phí tổn cũng nhiều. Ngày hôm lễ thánh cũng phải cho tươm tất, bà có lo được không?
Bà mẹ vui vẻ đáp ngay:
nhà cháu có nuôi rẻ con trâu, cháu xin làm thịt trâu để dân lễ. Sau này cháu làm bù công trả nợ trâu cũng được ạ.
Thầy Kính giật mình vừa khuyên bà:
ấy là nói vậy để biết lòng bà mà thôi, chứ cần gì phải mổ trâu. Xin bà cứ để cháu lại đây, tôi xin rèn cặp.
Việc học của Phạm Duy Trĩ ngày càng tiến tới. Cậu bé thông minh nhớ sách, lại thường căn dặn thầy luôn. Thầy dạy nhờ đó mà cũng thấy trí tuệ của mình được phong phú thêm nhiều. Thầy phải đọc thêm nhiều sách vở, suy nghĩ nhiều về văn bản mới ứng đáp được những đòi hỏi của chú bé. Lần lượt chú qua các kỳ khảo hạch ở huyện, rồi cùng thi hương một lúc với thầy. Hai thầy trò đều đỗ cử nhân, đến năm này lại cùng đi thi hội. Đó các em, các em biết không, trên đường đi thầy trò cùng nhau chuyện giảng, ôn lại kinh sử, đọc trầm các bài cái bài con, các thi phú ngày xưa. Nguyễn Khắc Kính càng thấy rõ tài mẫn tiệp sắc sảo của cậu học trò mình. Ông nghĩ bụng:
chắc chắn lần này nó phải đổ, mà đổ cao nữa là khác. Cùng mình không biết sẽ ra làm sao đây.
Phạm Duy Trĩ cũng nhận ra ý nghĩ kín đáo của thầy học. Anh lựa lời tâm sự với thầy:
thưa thầy, Còn xem ra tình hình học lực sĩ tử bốn phương cũng không có gì đáng ngại lắm. Không nghe đồn có người nào thật là lỗi lạc. Có lẽ mai ra thầy trò ta cũng không đến nỗi phải về không. Về phần con xin giảm bớt bút mực để nhường thầy lên trước nếu ta cùng được vào đình thi.
Nguyễn Khắc Kính gật đầu.
Anh nghĩ như vậy thật là hậu tình. Thầy cảm ơn anh.
Lời dự đoán của Phạm Duy Trị hóa ra lại thành sự thật. Cả hai thầy trò thi hội đều được điểm số cao. Những ông bạn tân khoa các tỉnh sau khi xem bảng thấy tên hai thầy trò đều tiến đến làm quen, hỏi han bài vở. Họ đều khen văn chương như vậy là linh hoạt, ý tứ tân kỳ và đều có lòng phục thiện. Trân trọng tài năng của hai ông, Nguyễn Khắc Kính nghe học trò mình kể về những câu chuyện văn đắc ý của anh, cũng nhận ra phần xuất sắc vừa cả mình. Ông ngẫm nghĩ, suy xét, rồi quyết định nói với Phạm Duy Trị.
Thầy đọc bài của anh, thấy anh có trình độ hơn nhiều người nhiều lắm, vượt cả thầy. Và như thế mới là điều hay cho nước nhà. Lớp trẻ vượt lớp già thì tiền đồ quốc gia mới khởi sắc lên được. Vì vậy thầy nghĩ rằng ngày mai vào đình thi, anh cứ việc tung hoành theo khả năng của mình, đừng có e dè bút lực, đừng vì thầy mà tự hãm sức của anh.
Phạm Duy Trị lắc đầu.
Không, con đã hứa, con không dám vượt thầy. Dẫu sao thầy đã có công dạy dỗ con, tài của con là nhờ thầy mà có. Vả lại con đứng sau thầy đâu phải là đáng thẹn. Cùng được ghi tên trên bảng vàng, con vẫn có vinh dự cao quý khi mà.
Nguyễn Khắc Kính đặt tay lên vai người học trò yêu quý của mình.
Con nghĩ thế thật là đáng quý. Thầy hiểu lòng con lắm, nhưng không thể như vậy được. Văn hành công khí, thi cử là phải công bằng. Con hơn thầy là đúng, mà chính như thế thầy lại thấy vui hơn. Không nên đem chuyện nhường nhịn ra đây để mình tự dối mình, vả lại thành ra dối cả thiên hạ. Con không nhớ người xưa vẫn có câu bất nhượng ư sư hay sao?
Phạm Duy Trị cảm động, anh nắm chặt bàn tay thầy quỳ xuống. Con xin tuân theo ý của thầy. Kỳ thi năm đó, Phạm Duy Trị đã đỗ trạng nguyên, và người thầy học của anh, Nguyễn Khắc Kính, đỗ thấp hơn học trò của mình một bậc. Nhưng ông cũng được ở trong bảng đệ nhất giáp, danh học vị bảng nhãn, đồng khoa với học trò của mình là vậy đó các em. Em vừa nghe truyện ngắn cổ tích mang tựa đề Vượt Thầy Là Trả Ơn Thầy. Chị Thị Hương xin tạm ngưng phần kể chuyện trong giây lát để mời các em nghe bài Đội Kèn Tí Hon do Tốt Ca Thiếu Nhi hát. Các em cùng nghe nha. vừa nghe bài Đội Kèn Tí Hon do Tốt Ca Thiếu Nhi hát. Và bây giờ chị Thị Hương sẽ kể cho các em nghe truyện ngắn thiếu nhi mang tựa đề Diện Dục Anh. Các em cùng nghe nha. Sáng qua, cơm nước xong, tôi theo mẹ tôi là Diện Dục Anh Phát Khang để nhờ bà giám đốc trông nom giúp em gái anh Cát. Tôi chưa được vào Diện Dục Anh lần nào, nên hôm nay đến đây, tôi lấy làm thích lắm. Viện này có tới 200 trẻ em, vừa con trai vừa con gái. Chúng tôi đến gặp giờ ăn của các em bé, hai cái bàn dài bày giữ phòng, hai bên mép bàn đều đục những lỗ tròn. Mỗi lỗ đựng một chiếc bát gỗ màu nâu đầy cơm và đậu, cạnh đặt cái thìa thiết con. Các em biết không, lúc chúng tôi bước vào, thấy hai ba em bé ngã và cứ nằm xoài ra đất, cho đến lúc cô giáo đến đỡ dậy. Nhiều em vừa vào bàn ngoài, thấy cơm tưởng phần của mình, cầm luôn thìa xúc ăn. Nhưng cô giáo vội kêu,
vào nữa đi.
Chúng liền bỏ thìa, kéo nhau vào bàn trong. Chúng bắt đầu ăn. Cảnh tượng vui mắt làm sao. Em này ăn bằng hai thìa, em kia ăn bốc. Nhiều em nhặt từng hột đậu bỏ túi. Trái lại, cũng có em gói đậu vào đầu khăn ăn, lấy tay nghiền nát giết đi. Chỗ này mấy em mãi nhìn rùi bay, quên cả ăn. Chỗ kia mấy em vừa ăn, vừa ho, cơm bắn ra bàn như mưa. Đó các em, người ta sẽ bảo đó là một cái chuồng gà, nhưng dù sao hai dãy dài gồm những trẻ em dung mạo hồng hào với những mớ tóc đỏ buộc dải màu sặc sỡ đã bày ra một bức họa linh động và vui mắt vô cùng. Đó các em, các em biết không, một cô giáo hỏi, đố các em biết cây lúa mọc ở đâu. Chúng đồng thanh đáp như giọng đọc sách. Lúa mọc trong ruộng. Tôi đoán câu này có lẽ ở trong một bài tập đọc. Cô giáo lại bảo,
giơ tay lên.
Tức thì một loạt cánh tay xinh nhỏ với những bàn tay hồng, trắng như những con bướm bướm giơ lên. Ăn xong đến giờ chơi, các em đều chạy lại giành lấy đồ ăn treo ở tường và cách xa giường. Chúng tản mát mỗi em một nơi để lấy thức ăn, trông dành như bánh tây, kẹo phó mát, trứng luộc, đậu luộc, đùi gà ra ăn tiệc nữa. Trong nháy mắt, mặt giường đã sắc đầy những mải bánh, chẳng khác khi người ta giải mồi để nhử chim. Chúng ăn bằng nhiều kiểu lạ lùng, gặm nhấm la liếm mút mát như những giống thỏ, chuột và mèo. Đấy các em. Bà bốn em lấy que chọi chiếc trứng luộc như để tìm củ báo bên trong. Chúng làm rơi đến nửa chiếc xuống đất, xong lại cúi xuống kiếm từng miếng một như tìm hạt ngọc, chẳng để sót tí nào. Em nào có món gì ăn ngon hoặc lạ thì hàng chục em khác đến quay quần chung quanh, sao vẻ thèm thuồng. Một cậu bé có chiếc bánh ngọt, bạn đến xin cậu chỉ giơ tay dính đường cho múc. Mẹ tôi ra giữa giường, xoa đầu em này lại giúp cho em kia. Cậu em khác đua nhau chạy lại dây lấy mẹ tôi. Em nào cũng ngẩng mặt lên trực mẹ tôi hôn. Một cậu cho mẹ tôi muối cam cắn vỡ, cậu thứ nhì cho cái vỏ bánh, cô thứ ba biếu mẹ tôi một chiếc lá cây. Trong sân, lúc ấy, hết chỗ này đến chỗ kia có chuyện, cô giáo phải chạy đi chạy lại để xử kiện. Một cô bé chu lên khóc vì không tháo được nút khăn mùi xoa. Mấy cô nữa tranh nhau, hai hột táo cào cấu nhau rồi kêu khóc ầm ĩ. Một cô bé trèo lên ghế ngã, bị ghế đè, không sao đẩy ra được, khóc hét lên. Đó các em. Các em biết không, lúc sắp về, mẹ tôi ôm 3-4 em bé vào lòng, tức thì các em ở 4 phía, miệng còn dính kẹo hoặc nhớt nhát nước cam, kéo lại muốn được mẹ tôi bế như các em kia. Rồi em này nắm lấy mẹ tôi để xem nhẫn, em kia kéo dây để xem đồng hồ, em khác nhảy lên với bím tóc mẹ tôi. Các cô giáo bảo mẹ tôi,
bà phải để ý kẻo chúng làm hỏng áo bà.
Nhưng mẹ tôi không lấy làm điều ấy là quan trọng, cứ đùa với chúng và vuốt ve chúng như thường. Lúc chúng tôi chào bà giám đốc và các cô giáo đi ra về, cả bọn đều chạy lại tranh nhau đánh trước, túm lấy mẹ tôi và đồng thanh kêu, lại bà. Sau cùng chúng tôi được ra thoát, các em nhỏ còn sát mũi vào hàng rào sắt để nhìn theo. Chúng thò tay ra ngoài vẫy chào, lại bà, mai bà lại đến chơi nhà. Qua bức dầu do những bàn tay đâm ra tu tủa như những đóa hoa hồng, mẹ tôi bắt tay suốt lượt ra ngoài phố. Mẹ tôi rơm rớm nước mắt, có ý nhớ bầy trẻ vừa thăm, nhưng trong lòng thấy sung sướng như đi xem một đám hội về, và bên tai còn vẳng nghe thấy tiếng xíu xích, mai bà lại đến chơi nhà, lại bà. Làm gì với các em? Em vừa nghe truyện ngắn thiếu nhi mang tên đề Viện Dục Anh. Chị Thị Hương mến chúc các em luôn siêng năng, vui vẻ học hành để làm vui lòng cha mẹ, thầy cô, nghe các em. Để kết thúc chương trình Thế Giới Các Em của chị em chúng ta hôm nay, chị Thị Hương mời các em nghe bài Ngôi Sao Của Em do em Quỳnh Giang hát. Các em cùng nghe nha.
tạm chấm dứt tại đây. Chị Kỳ Hương hẹn gặp lại các em trong chương trình vào kỳ tới nha. Thân mến, chào tạm biệt các em.